Nước biển đâu có sống, phải không? Mà sống là tại vì duyên gió mà nổi sóng, chứ nước biển không có sóng. Rồi nước biển có bọt không? Nước biển cũng không bọt, mà nó đánh đập với nhau rồi dập lên nổi thành bọt. Nước biển có rồng có lớn không? Không có. Mà cái duyên quả địa cầu mình nó quay nghiêng bệnh nào đó, nó xê dịch vậy thôi. Thì như vậy nước biển không có tất cả những cái đó mà chúng ta thấy có. Cũng vậy tâm chúng ta, cái tâm chân thật đó, nó không có những cái chuyện vui buồn thương ghét gì hết, mà tại vì chúng ta dấy theo ngoại cảnh. Từ dấy theo ngoại cảnh rồi ngoại cảnh đó tạo nên những cái vui buồn thương ghét. Nên mình buông hết tất cả những cái niệm chạy theo cảnh thì cái tâm sinh diệt nó sẽ lần lần nó yên nó lặng. Mà tâm sinh diệt yên lặng thì cái chỗ chân thật nó sẽ hiện ra. Nhưng mà sẽ có nhiều người nói bây giờ tôi còn suy nghĩ, tôi biết phải biết quấy, biết khôn biết dại, không cho tôi suy nghĩ cái gì sao tôi biết phải quấy biết khôn dại. Chừng đâu quý vị nói làm sao, nói làm sao chừng đó hết biết phải quấy hết biết khôn dại, phải không? Chắc phải rồi. Nó không còn phải quấy, không còn khôn dại, nhưng mà nó thấy tột được lẽ thực. Thí dụ như Đức Phật khi ngài định rồi thì tất nhiên những cái hơn thua phải quấy đâu còn. Rồi cái so đo khôn dại cũng không có, mà ngài thấy được cái lẽ thật. Bởi vậy cái lẽ thực đó nó chỉ hiện ra với những cái lúc tâm mình thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là không có tâm sinh diệt thì cái chân thật nó mới hiện ra. Bởi vậy cái cửa đi đầu cho mình dùng quán chiếu đó là cửa Bát Nhã, phải không? Nó còn suy nghĩ à, cái này duyên hợp hư giả, kia duyên hợp hư giả, nó còn động động trong cái trí tuệ Bát Nhã. Nhưng mà sau khi cái động của trí tuệ Bát Nhã nó qua rồi thì cái chân thật nó mới hiện. Thành ra cái chân thật nó được sáng lên là sau khi cái trí tuệ Bát Nhã quét sạch những cái bợn nhơ ở ngoài đó. Hiểu như vậy thì mới thấy rằng Bát Nhã là cái phương tiện đầu, mà tôi thường hay nói là những cái kiếm bén mà chặt hết cái rừng tre đó, nó là đi đầu, nó phá nó dẹp. Bởi vậy cho nên nói tới Bát Nhã là nói cái quán chiếu, quán chiếu chứ không phải nói để yên lặng. Mà nhờ quán chiếu rồi mình mới đi tới cái bước thứ hai là bước yên lặng, mà bước yên lặng đó là thiền. À, cho nên cửa Bát Nhã để đi vào nhà thiền. Biết như vậy, tu như vậy, khi nào mà quý vị tu cảm thấy như có cái gì nó buồn, nó sợ thì phải làm sao? Dùng cái trí tuệ Bát Nhã quán chiếu. Quán chiếu mình, quán chiếu người, quán chiếu cảnh để thấy không có cái gì thiệt hết rồi buồn buồn sợ tự mất. Mà đó rồi cái vui nó tới với mình. Sống ở trong cái trò ảo mộng không có gì quan trọng hết. Chứ còn không thì lâu lâu cũng cảm thấy buồn. Sao nó hơi trầm trầm cái cũng buồn. Cho nên Bát Nhã sử dụng trong lúc bước vào, mà cũng Bát Nhã phá dẹp khi nó có những cái gì hơi chướng. Người tu không được buồn. Tại sao vậy? Bởi vì buồn á nó thuộc về cái tâm bi, phải không? Bi tức là buồn, mà tâm bi á thì tất nhiên nó không có cái sức mạnh để vươn lên. Vì vậy mà tu thì không cho buồn. Vừa có cái gì buồn cái mình phải quán chiếu mượn trí tuệ bát nhã mình quán để phá những cái buồn đó, để cho nó hăng hái vui vẻ tu. Nhất là trong cái thời gian mình tu nhập thất đồ đó thì phải cẩn thận với cái đó, đừng để nuôi dưỡng cái buồn. Như vậy thì quý vị hiểu ứng dụng tu đúng thì lợi lạc vô cùng. Còn nếu mình không hiểu, mình cứ ngồi yên kèm kèm riết đau cái đầu. Ở đây có người nào tu đau đầu không? Cứ kèm 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 riết rồi nó đau trên này. Thì tôi nói thêm cho quý vị hiểu một chút về cái ngồi thiền. Thường hồi trước tôi nghe bên Nguyên Thủy dạy ngồi thiền dùng cái thuật là hít vô tới bụng dưới nó phình, rồi cái thở ra cái xẹp, thấy không? Phình xẹp, phình xẹp. Tôi thấy nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà sau này tôi nghiên cứu kỹ thì mới thấy có cái lợi là nếu mình thở ngồi thiền, mình thở cái bụng trên thì nó hơi nhọc, mà mình thở sâu dưới đơn điền, hít vô tận đơn điền, thở ra sạch. Thay vì mình nói phình xẹp mà mình hít vô đầy, thở sạch, rồi thông thắng từ từ, nó nhẹ nhẹ. Tới chừng nó nhẹ được thì rất là khỏe. Ứng dụng vậy thì ngồi thiền nó khỏe. Còn ngồi thiền quý vị cũng đừng thèm tính cái gì, xét cái gì, quán chiếu gì nhiều hết. Mà niệm giấy lên thì buồn, bỏ. Niệm giấy lên thì bỏ. Hay là nó vọng tưởng, bỏ. Buồn xuống, riết thì nó hết. Nó nhẹ. Chứ đừng có đè nó, kèm nó. Hoặc là quán tưởng cái này cái nọ, rồi nó sanh ra bệnh. Dễ sanh bệnh lắm. Mình khéo, mình biết nó là không thiệt, thì mình buông thôi. Thì nó thảnh thơi, tu nó nhẹ nhàng. Chứ đừng có cố gắng quá. Nhiều khi cố gắng, tưởng như hay, mà rốt cuộc rồi. Nó đi tới kết quả không tốt. Nhớ vậy thì trên đường tu quý vị sẽ thảnh thơi từ từ. Sở dĩ chúng ta đau cái đầu á, là tại vì mình trụ tâm trên này. Chứ bây giờ mình thấy cái hơi thở mình xuống tới đơn điền rồi buông cái, thì tự nhiên nó không có bị nóng trên đầu. Nhớ vậy đó. Thì những cái tu nó cũng nhờ kinh nghiệm nhiều nên rồi mình mới thấy có những cái hay. Đó là tôi nói cho quý vị rõ, chúng ta tận dụng được cái trí tuệ bát nhã và tận dụng được cái đường lối tu cho rõ ràng thì sự tu sẽ thành công. Còn nếu mình không tận dụng được hai cái đó thì sự tu có thể nó thất bại. Mà nếu thất bại thì cũng uổng đi một đời tu của mình. Đó là lời nhắc nhở hôm nay. Tôi tới đây nghỉ. Quý vị chấp tay. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp ma môn vô thể nguyện học Phật đạo vô thượng, thể nguyện thành. Rồi, nghỉ.